Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Thần Mộ của tác giả Ngô Biển Quân. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Trước khi nghe truyện, kính mong tất cả quý vị hãy bỏ một chút thời gian ấn like, subscribe kênh YouTube và để lại comment của tất cả quý vị sau khi nghe truyện. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ, tại Cổ Thiên Lộ, mọi sức mạnh đều bị áp chế, thiên thú bị công kích kiểu hủy diệt này bất lực rơi xuống vực sâu, không thể kịp tụ lại thần thể. Hơn nữa, sinh tử bàn là bảo vật vô cùng bá đạo, không cho chúng cơ hội ấy. Tiểu tử, ngẩn ra cái gì? Hồng Hoang Kỳ trong tay người có kém hơn sinh tử bàn của lão nhân già đàn đâu, ra tay mau đi.
Được.
Thần Nam lắc mạnh Hồng Hoang Kỳ, tạo thành một vùng xoáy năng lượng kinh hồn, một dải tinh thần chi quang phát ra hất bay hai thiên thú đang điên cuồng tấn công Thái Cổ Thần, thân thể đúng là vỡ vụn. Thiên thú cũng chia thành cường nhược, Thần Nam hiểu ra mấy thiên thú này không so được với tam đầu sư tử bị huyết quản phòng ấn. Tiếng cầm lên liên tục vang lên, trong bóng tối lại xuất hiện mười mấy ánh hùng quang đáng sợ, thiên thú chưa giết hết lại có viện quân. Tiếng gầm lên khiến trời đất lay động, ồ vần từ trong lòng vực liên tục cuộn lên, bọn Thần Nam đang nhanh chóng bị thiên thú vây kín, ai nấy đều dốc toàn lực bay lên. Thế nhưng đối diện với công kích như biển trào, áp lực quá kinh nhân, đương nhiên thiên thú lần này không kém hơn tam đầu sư tử. Thần Nam, Huyền Huyền, Thùng Bộ lão nhân không kể để một đòn diệt ngay, thậm chí dần thấy vô lực. Có mấy Thái Cổ Thần rơi xuống vực sâu vạn trượng, tình huống phi thường nguy hiểm. Trong trận đại đối quyết cuồng bạo, mười mấy thiên thú gần như phát cuồng, trong tình huống bị áp chế sức mạnh vẫn xé được hư không, liên tục ép Thái Cổ Thần rơi xuống. Tù bộ lão nhân dùng sinh tử bản giết hai thiên thú cực mạnh, thế nhưng cuối cùng liền bị đuôi thú quét xuống vực. Huyền Huyền cũng không thoát được, phải lùi xuống vực. Trên đầu của họ mười mấy thiên thú như ồ vận chặn đứng đường quay lên. Thần Nam dùng Hồng Hoang Kỳ đánh tan một thiên thú rồi cũng đánh văng xuống địa ngục không đáy. Nhưng ai nấy đều hiểu thiên thú không phải vô cùng vô tận, thực lực chân chính chỉ có mười mấy con mà thôi. Tiếng gió rít vù vù bên tai, Thần Nam mặc thân thể rơi tự do xuống bởi hắn không còn sức phi hành. Ở phía dưới, sức mạnh bị áp chế càng mạnh, hắn dùng Hồng Hoang Kỳ che kín thân thể. Rơi xuống mãi thế này, cảm giác cho hắn biết chắc độ sâu phải chừng 5 vạn thước. Hắn thật đập mạnh xuống đất, tạo thành một miệng hố lớn rồi nứt toác, rung lên bần bật. Trong tình cảnh bị phong ấn sức mạnh, nếu không có Hồng Hoang Kỳ che đỡ thân thể, chắc chắn đã tan xương nát thịt. Trong hắc ám đại hợp cốc không hề có nửa tia ánh sáng, hơn nữa rất rộng rãi, lại không có tiếng động, cơ hồ hắn vừa vào một vùng hư không tuyệt đối tử tịch. Không biết phải trải qua bao lâu sau hắn ta tỉnh lại, thân thể không có gì đáng ngại. Hồng Hoang Kỳ phát ra hào quang mông lung phủ lấy hắn, tiên nhãn thần thông vẫn còn sử dụng được, nhưng chỉ nhìn được cảnh vật trong vòng mấy thước. Tên miệng hố hắn hiểu ngay lực va đập đến mức nào. Hắn có Hồng Hoang Kỳ hộ thể mới bình an, không hiểu người khác có được như thế không. Bỏ khỏi miệng hố ấy, hắn phát hiện không thể phi hành nổi, đại bộ phận sức mạnh bị áp chế gần như biến mất. Thiên thú cũng không dám xuống đến đây bởi chúng không thể bay lên được. Đại hợp cốc tử tịch, rộng rãi đến đáng sợ. Hắn lớn tiếng hồ hoán nhưng không có ai đáp lại, không biết bọn thủ bộ lão nhân vào Huyền Huyền đã ra sao. Trong lòng cốc quá rộng rãi, hắn cầm Hồng Hoang Kỳ đi điền hơn một thời thần mà không phát hiện ra gì. Trong lòng cốc tối tăm, ngoài thanh thạch to lớn và bằng lãnh ra không còn cảnh vật gì cả. Yên lặng tới đáng sợ. Sạt, sạt, Trong bóng tối chỉ có tiếng bước chân của hắn. Thiên, ra đây cho ta, Thiên Vương lão tử đến rồi, hắn ta gầm lên. Hai thời thần sau, hắn mới thấy một ngọn núi nhỏ thoạt ẩn thoạt hiện ở phía trước, bèn rảo bước tiến tới. Hồng Hoang Kỳ trùng đền phần phật đề phòng bất trắc, bởi vì hắn cảm nhận được từng đợt dao động năng lượng. Nhưng khi đến gần nhìn rõ rồi, hắn hít sâu một hơi khí lạnh, đó là một ngôi mộ lớn, tuyệt cốc, cổ phần, tất cả vô cùng tà dị. Hắn ta đến trước ngôi cổ mộ, một tấm bia cao chừng 10 thước đứng sừng sững, bên trên các văn tượng phi thường cổ lão. Hắn ta không đọc được, nhưng dùng thần thức thăm dò, liền có một đạo tinh thần lạc ấn tiến vào óc, hắn liền hiểu ra là mộ của ai, là Thường Thiên Chỉ mộ. Thực ra đây là gì, là một mộ của thiên sao? Hắn ta hít sâu một hơi khí lạnh, chả trách đại hợp cốc đáng sợ như vậy, quả nhiên có một thiên mộ. Hắn ta rất muốn mở phần mộ ra xem xét, nhưng không dám khinh cử vọng động. Trong lòng cốc này, cái gì cũng có thể xảy ra. Hắn quyết định đi một vòng xem còn phát hiện gì không, rồi mới quyết định. Đi được mấy dặm, lại có một phần mộ lớn xuất hiện trước mắt. Hắn ta vô cùng kinh hãi, bởi phần mộ này tựa hồ được lập cách đây chưa lâu, tối đa chỉ 1.000 năm trước, kém nhiều so với Thường Thiên mộ, vốn không thể đoán nổi tuổi tồn tại bao nhiêu năm. Đến trước bìa mộ ấy, hắn dùng thần thức cảm ứng tinh thần lạc ấn. Đây là một của 5/6 Hoàng Thiên. Hoàng Thiên chi mộ lại có một thiên mộ. Lòng hắn kinh hãi cực điểm. Hắn ta tiếp tục cất bước, được mấy dặm lại thoáng thoáng tới một phần mộ lớn. Hắn ta hoàn toàn bị chấn trụ, cảm giác được sự tình nghiêm trọng vô cùng. Nơi đây tựa hồ là vùng đất chôn thiên, là bộ phần của các thiên. Hắn ta từ thần mộ sống lại, trên mình của hắn phát sinh sự kiện trọng đại, hầu như đều liên quan đến chuyện đó, nên thấy mấy tòa thiên mộ, lòng liền dị thường bất an. Từ mộ mà sống lại, mà sinh ra, liệu sau cùng có quay về với khởi điểm, lòng của hắn không thể bình tĩnh nổi. Thực ra, chuyện này là như thế nào? Vô tận hắc ám bao phủ, tuyệt cốc, thiên mộ, vô hình trung, tất cả tạo thành bầu không khí cực kỳ tà dị, thế vô cùng khiến ai nấy bị áp bức vô cùng. Tần Nam tiến tới từng bước, ngôi mộ cao vút khiến lòng hắn không thể bình tĩnh được. Lắc mạnh Hồng Hoang Kỳ, Thả Tà Tôn và Cửu Đầu Tiên Long bị cấm cố trong đó ra. Ở đại hợp cốc đáng sợ này, thêm người là thêm một phần sức mạnh, dù cả hai không phải tốt lành gì, nhưng vẫn thuộc phạm trù, không phải thiên. Đây là đâu? Thần Nam, người đưa chúng ta đến chỗ nào thế này? Tà Tôn ôm Ma Cầm, giới bị cẩn thận. Cạnh đó Cửu Đầu Tiên Long cũng hồ lên kinh hãi, y phát hiện không thể tế xuất lượng thiền xích. Công lực bị áp chế cùng cực khiến cho y hoài nghi mình bị tước mất nhất thần tù vị. Thần Nam hiểu cảm thụ của họ, đừng nói ở đây mà lúc ở trên mặt đất thi triển vô tình đao. Đã cực kỳ khó khăn rồi, dũng đến đây cơ hồ thành một cao thủ tầm thường. Xoạt, xoạt, Hồng Hoang Kỳ lại rung động, huyết quan bay ra, vô diện nhân đứng bên trên đó bất động. Tuy không nắm được tẩy, nhưng Thần Nam biết vô diện nhân tạm thời tựa hồ không gây bất lợi cho hắn, mà là viện thủ cực mạnh. Hắn ta quay nhìn Cửu Đầu Tiên Long và Tà Tôn, đây là nơi chôn thiên, còn muốn sống thì các người mọc đồng tâm hiệp lực với ta. Nói đoạn, hắn không đi đến cả hai, rảo bước mà đi tiếp. Mộ phần này vẫn là một cổ phần, không biết tồn tại đã bao nhiêu năm tháng. Đến phía chính điện thì liền thấy mấy đại tự khắc rõ ràng trên tấm bia cao 10 thước. Thần Nam dùng thần thức cảm ứng, biết đó là U Minh Thiên Chỉ mộ, quả nhiên lại là một ngôi thiền mộ. Hắn đã thấy mộ Thường Thiên và Hoàng Thiên, thần sắc vẫn bình thường, thế nhưng Tà Tôn và Cửu Đầu Thiên Long cả kinh thất sắc thì nhào lên tiếng. Trời ơi, nơi chôn thiên, nơi đây thật sự mai táng thiên ư? Thần Nam, vì sao ngươi lại mang chúng ta đến đây? Thần Nam hừ lạnh, hỏi lắm thế làm gì, hiện tại các ngươi đền nghĩ cách làm sao sống sót mà quay về. Cửu Đầu Thiên Long và Tà Tôn đều là những nhân vật xuất chúng, nhưng ở nơi chôn thiên họ đành ngoan ngoãn ngậm mồm lại. Thần Nam giờ không muốn mở một ngôi thiền mộ ra xem nữa. Trước đây hắn đã từng gặp mộ phần của 6 Hoàng Thiên cũng đủ khiến cho hắn lạnh người. Hiện tại ở nơi không có gì chắc chắn, đương nhiên hắn không muốn làm gì quá đáng. Đi tiếp mấy dặm, hắn nghe thấy từng đợt mùi máu tanh, bèn nhanh chóng tiến tới, chỉ thấy một thi thể thiên thí đã hóa thành tường thịt trải ra khắp mặt đất. Ngoài xa là một vùng huyết nhục bầy nhầy, là một thái cổ thần bị rời xuống. Quả thật đáng sợ, một thái cổ thần lại ngã chết ở đây. Tuy có vẻ hài hước, nhưng đã thật sự xảy ra. Sức mạnh của ai cũng bị áp chế nghiêm trọng, ngay cả thần thức không ngoại lệ. một thái cổ thần phi thiên độn địa cũng biến thành người thường. Nhận định do mấy thiên mộ tạo thành, cuối cùng hắn cũng biết vì sao cổ thiên lộ lại khác những nơi khác. Ở đây mài táng thiên, hài cốt của họ nhiễu loạn và áp chế sức mạnh của không gian này khiến tất cả khác hẳn bình thường. Cách đó không xa có tiếng rên rỉ hừ nhược, thần nam nhanh chóng bước tới, thấy một thái cổ thần nằm trong vũng máu, nửa thân dưới tan nát, không thể di động được nữa. Hiển nhiên, y đã chạm vào vách đá trước khi rớt xuống đây, bằng không khó tránh khỏi cảnh tan xương nát thịt như thế, nhưng cũng khiến cho Tả Tôn và Cửu Đầu Tiền Long kinh hãi. Không ngờ lại có nơi quỷ quái thế này. Vị thái cổ thần cười bất lực với thần nam, với sức mạnh của y hiện tại quyết không thể tụ lại thần thể. Không cần lo lắng, Tục Hạ sẽ nhanh chóng hồi phục. Thần nam dùng hồng hoang kỳ cuốn y vào trong vùng tinh không mông lung, đoạn chật vật mở nội thiên địa, lấy ra một vụn lớn sinh mệnh nguyên tuyền đẩy vào đại kỳ để thái cổ thần hồi phục nguyên khí. Ở đây, sinh mệnh nguyên tuyền là bảo vật vô giá. Đột nhiên, âm thanh hùng hồn vang vọng bên tai hắn. Nhân loại nhỏ nhoi kia, đây là trừng phạt với các ngươi để các ngươi vĩnh viễn ở lại đây. Đó cũng là ân tứ to lớn bởi được ở cùng chỗ với thiền mộ. Chính kẻ tự xưng là thiên. Hiển nhiên sức mạnh của thiên cũng bị áp chế ở đây, không còn vang vọng như lúc ở trên cao. Thần nam không sợ y, nếu thiên có thể triệt để hủy diệt họ, chắc đã không bồm mép thay trần tay kiểu như thế này. Câm mồm, tên khoác lác. Cửu Đầu Thiên Long và Tả Tôn giật nảy cả mình, suýt nữa kêu lên rồi nhìn nhau. Thần nam quá lớn mật, ngay cả thiên cũng dám mắng. Không phải mắng ngầm sau lưng mà lại mắng chửi trực tiếp. Thiên tựa hồ hơi phẫn nộ, nhưng sau cùng cũng bình tĩnh trở lại, lạnh lùng mà nói, ở dưới thiên đạo tất cả đều chỉ là sâu kiến. Thần nam bấy giờ không buồn để ý đến thiên, khiến người ta vô cùng căm ghét, cùng Tà Tôn và là Cửu Đầu Tiên Long tiếp tục tiến bước, lại phát hiện thần thể của hai thái cổ thần cùng ba người trọng thương nữa. Sau cùng, bốn thái cổ thần được sinh mệnh quyền tuyển trợ lực đều khôi phục lại. Từ hồng hoang kỳ bước ra, hình thành một cỗ chiến lực hùng hậu. Mấy kẻ nhỏ nhoi kia, nhỏ cái đầu nhà người ý, đừng có mà màu mè, già già như vẻ sầu như vậy, lặp đi lặp lại có một câu. Không chỉ Cửu Đầu Tiên Long và Tà Tôn nhìn nhau, mà tứ vị thái cổ thần cũng tắt tiếng. Thần nam quả không thèm khách khí, quạt mắng cả kẹt đường đường là lão thiên gia, không có ý ra gì. Bất quá, họ cũng bực mình với thiên, thích dùng ủy dọa người này. Nhưng thanh âm như thể ở khắp thiên địa vang vọng bên tai họ. Sau cùng thần nam dùng thần niệm cùng mấy vị thái cổ thần truy tìm nơi thiên ở, họ nhất trí thiên tựa hồ là tàn linh hóa thành thanh âm vây quanh họ. Bọn nhỏ nhoi, xoạt xoạt, lúc thanh âm nhỏ nhoi quen thuộc vang lên, thần nam bay lên ngay. Ở độ cao mười mấy thước lạc mạnh hồng hoàng kỳ, một vùng tinh quang mông lùng lóe sáng, hủy diệt khí tức tràn ra. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên, hai chữ nhỏ nhoi tựa hồ bị nuốt lại, hóa thành tiếng gầm phẫn hận, nhưng hồng hoàng kỳ lại rung lên, tiếng gầm cũng tắt luôn. Hóa ra chỉ là hổ giấy. Cửu Đầu Tiên Long và Tả Tôn kinh hoàng. Các người tưởng y là thiên thật sao? Thần nam cười lạnh, chỉ vào con đường phía sau. Mộ Thường Thiên, Hoàng Thiên, U Minh Thiên đều ở đây. Thiên này chỉ là tàn linh, đương nhiên là tàn hồn của bọn họ, cũng là thiên đã chết. Hiện tại tất cả dần rõ ràng, nơi táng thiên này có cổ thiên thú bảo vệ cũng không lạ lùng gì. Thiên ở đây là tàn linh, đương nhiên tin này cũng đủ chấn kinh thiên hạ, truyền ra sẽ thấy đền sóng gió ngập trời. Xoạt, xoạt, tiếng động lạ lùng vọng vào tai bọn thần nam, phía trước thấp thoáng bóng hình, có không ít nhân ảnh lấp lóa, lập tức khiến ai nấy kinh hoàng. Gần đến gần quan sát, quả nhiên có một nhóm người đang quét dọn chiến trường. Trên mặt đất có hải cốt và thi hải tan nát. Trong những nhân hình đang quét dọn chiến trường có cả khô lâu và kẻ có huyết nhục, không ít nhân hình sinh vật mặc chiến giáp. Không lâu sau, tất cả bọn chúng mang toái cốt và tàn hài rải đầy mặt đất đi hết. Bọn thần nam bám sát, một lúc sau liền phát hiện một cỗ phàn cao cả ngàn thước, mọi nhân hình sinh vật tiến vào trong động huyệt. Hồi lâu sau, tất cả trở lại bình tĩnh, bọn thần nam mới tiến vào. Ngôi mộ như một ngọn núi nhỏ cao lớn hơn mộ Hoàng Thiên và Thương Thiên, phát ra khí tức bức nhân. Tấm biển mộ trăm thước khắc mấy chữ cổ lão thương tang, ai nấy dùng thần niệm thăm dò, cảm ứng tới một đạo tinh thần lạc ấn, biết được một tin tức kinh ngạc là nhân vương chỉ mộ. Nhân vương quả là danh hiệu tuyệt đối khoa trương, không phải là vua của một tù giả sao? Cự bi đứng sừng sững như ngọn núi, phát ra áp lực kinh nhân. Bọn thần nam đi quanh định tìm hiểu kỹ càng. Lúc đến phía sau trì mộ, thần nam há hốc cả mồm. Ở đó các một hình người sinh động như thật, là một nữ tử phong hoa tuyệt đại, khuynh thành khuynh quốc. Nàng ta mặc vụ y, đội hoàng quan, tuy là hình khắc trên đá, nhưng ánh mắt phát ra thần quang bao trùm thiên hạ. Dung mạo của nữ tử lại quá quen thuộc, là Vũ Hinh, quả nhiên không thể tin nổi, vượt cả tưởng tượng của hắn. Các vị có biết truyền thuyết của nhân vương không? Thần nam cảm giác giọng mình run rẩy. Không chỉ là Tà Tôn và Cửu Đầu Thiên Long mà mấy thái cổ thần cũng lắc đầu. Trong thần thoại thời đại của bọn ta, căn bản không có một nhân vật như thế, chưa từng nghe qua. Nhân vương Vũ Hinh, nên biết đây là vùng đất Táng Thiên, phần bộ nhân vương cũng ở đây, chứng tỏ thân phận không kém hơn thiên. Với thần nam, những gì diễn ra quá xung động, nhưng hắn lờ mờ đoán được kiếp trước của Vũ Hinh, thủy tinh khô lâu, tựa hồ là hài cốt nhân vương. Rõ ràng trong bóng tối có một cỗ sức mạnh để cho hắn biết dần bí mật, những gì liên quan đến Vũ Hinh sắp được vạch rõ. Nhân vương có phải là nhân vật của một thần thoại thời đại đã qua không? Một thái cổ thần mạnh dạn nói ra suy đoán trong lòng. Chắc không kém hơn thiên đâu. Một thái cổ thần khác gật đầu đồng ý. Thần nam ngẫm nghĩ một hồi, hiện tại nên tìm hiểu cho rõ. Trong bộ nhân vương sao lại có nhiều nhân hình sinh vật? Vừa nãy tựa hồ chúng chiến đấu với người ta, chúng ta nên làm rõ. Có phải vừa nãy chúng ta thấy thủy tinh khô lâu chăng? Một thái cổ thần nêu ra nghi vấn. Lúc bọn họ bò trên vách đá, có thấy nhóm thủy tinh khô lâu trên suy đoán này rất có thể. Tạm thời đi qua đã, tránh xa vào vũng xoáy không đáng. Có người đề nghị, vạn nhất là tranh đấu giữa các tử vong sinh vật trong đại hợp cốc ắt phiền hà, bọn họ sẽ bị cuốn vào trong vòng chiến ấy. Chúng nhân đều đồng ý, họ lui xa đứng trong hắc ám quan sát tất cả. Bất quá liên tục mấy ngày không phát hiện được gì, chúng nhân tìm quanh đại hợp cốc xem có thấy mấy thái cổ thần kia cùng với Huyền Huyền và thủ bộ lão nhân không, nhưng thủy chung cổng cốc. Thần nam vô cùng cẩn thận với nhân vương chỉ mộ, hắn ta kiến nghị chúng nhân không nên rời xa bởi hắn muốn tìm ra nguồn cơn sao trong cổ phần lại có nhiều nhân sinh hình vật như vậy. Buộc tất cả bọn họ đều cùng phải để ý, nhưng một tháng qua đi không thấy sinh vật trong cổ mộ đi ra. Trong hắc ám đại hợp cốc, chờ đợi giữa yên lặng, quả thật vô cùng khô khan. Cả nhóm mấy lần thử bỏ theo vách đá quay lại, nhưng đều thất bại. Một cỗ sức mạnh vô hình cấm cố lại bộ phận khu vực này. Nếu không có biện pháp đặc thù, rất khó có thể quay lại. Hiện tại, chỉ đành chờ đợi. Thủy tinh cô lâu có lẽ là hy vọng lớn nhất. May ra, nó biết con đường đặc thù. Mãi đến tận 3 tháng sau, thủy tinh cô lâu mới xuất hiện. Xoạt, xoạt. Tiếng bước chân vang lên, thủy tinh cô lâu dẫn kim, ngân, ngọc, tử, hắc, ngũ sắc cô lâu tiến vào nhân vương mộ, rồi chúng tiến vào, liền đó bên trong vang lên âm thanh chiến đấu vô cùng kịch liệt. Nhân vương có thể coi là ngang hàng với thiên, vì sao hải cốt lại đánh vào mộ huyệt của mình? Thần nam biết Vũ Hinh không còn bí mật với hắn, tất cả đang cần được phanh phui. Nhân vương, tức là nhân trùng chỉ vương, hàm nghĩa của mấy chữ này quá ư chấn động. Thủy tinh cô lâu dẫn ngũ sắc cô lâu tiến vào nhân vương chỉ mộ, xảy ra trận chiến kịch liệt, tiếng va chạm liên tục từ trong bóng tối truyền ra. Thần nam khó lòng bình tĩnh nổi, định xông lên, nhưng tổ nhân mã bọn hắn đã không thống nhất ý kiến, hơn nửa tháng không muốn mạo hiểm vô bổ. Bọn họ đã bị rớt xuống phàm tục chỉ thể, mất đi thần thông vốn có. Nhưng thần nam thì khác, thủy tinh cô lâu có thể là tiền thế hải cốt của Vũ Hinh, hắn buộc phải vào trong ấy. Sau cùng, thái cổ thần ở lại quan sát, thần nam cầm hồng hoang kỳ tiến vào. Tuy đại hợp cốc tà dị áp chế sức mạnh của mọi tù giả, nhưng hồng hoang kỳ không phải là tầm thường, vẫn phát huy được sức mạnh đáng sợ. Nhân vương mộ đứng sừng sững, phát ra khí tức trầm trọng. Trước mộ phần có một cỗ tuyệt nứt ra, thần nam nhanh chóng lao vào đó. Đó là một mộ huyệt được mở ra, tuy khá nhỏ so với tổng thể của ngôi mộ, nhưng lớn hơn nhiều kích cỡ của một người. Trong hắc ám vô tận, vô số bạch cốt trảo vũ động, phát ra điểm điểm u minh chi quang. Dù sức mạnh áp chế, nhưng đã vẫn nhận ra rằng bất tử sinh vật trong mộ không tầm thường. Hồng hoang kỳ lúc bấy giờ càng thần dị phi phàm, lắc một lần là mấy chục bộ khô lâu xông lên bị chấn tan. Đương nhiên đó là ở vòng ngoại vi mộ huyệt, hung hiểm không đáng gì. Lúc thần nam vào sâu, hắn cảm giác được chỗ đáng sợ của nhân vương mộ, nơi này tự thành một phiến không gian. Vào sâu trong lại không còn hắc ám nữa, hào quang màu lục âm u chiếu rọi không gian, nơi này khác kỳ dị, vô tận hư không có tiểu hành tinh xoay tít, điểm điểm tình quang phát ra. Khổ Lâu đại quân và cương thi quân đoàn chính thị từ nay mà mấy tiểu hành tinh đó, thông qua truyền thống đặc trận đặc biệt, thông tới huyệt mộ kia. Thậm chí, cá biệt có Khổ Lâu vương cùng cao giai bất tử sinh vật trực tiếp phi hành tới. Ở đây sức mạnh bị áp chế không kinh khủng như trong đại hợp cốc, giống như một tiểu thế giới đang thành hình. Nội thiên địa khác biệt lớn nhất với đại thế giới ở chỗ không có sao sáng, ở đây lại có tiểu hành tinh. Nhân vương quả nhiên danh bất hư truyền, trong mộ huyệt có một thế giới chưa từng thành hình. Tần Nam đứng trên hư không màu lục lâm âm u, nhìn bất tử sinh vật dâng lên như thủy triều, lòng của hắn trăm ngàn suy tư, vô hình là nhân vương thật sao, tự diễn một vùng thế giới. Nếu như không chết đi, chắc chắn đã mở ra đệ thất đạo. Nhớ đến mông lùng thế giới vây quanh thủy tinh Khô Lâu, hắn ta càng tin tưởng. Xoạt, xoạt, mấy ngàn bộ hải cốt hóa thành tro tàn, Hồng Hoang Kỳ phát ra khí tức hủy diệt, quét sạch ngàn trở. Lúc đó, hắn nhìn thấy thân ảnh thủy tinh Khô Lâu, nó đang kịch liệt chiến đấu với bảy thủy tinh Khô Lâu khác. Đúng là bảy thủy tinh Khô Lâu khác, hình như giống hệt nó. Trừ trên trán có hào quang, các màu khác nhau, thật sự không có các gì thủy tinh Khô Lâu cả. Hóa thân ư, hắn ta cả kinh, lẽ nào là thân hải cốt, vì sao chúng và thủy tinh Khô Lâu lại chiến đấu như vậy? Người tìm thân thể của mình, vì sao phải cố chấp như thế? Một Khô Lâu phát ra thanh quang trên trán, dây đền dao động tinh thần. Thủy tinh Khô Lâu không nói gì, điểm bất diệt linh quang trên trán chợt hóa thành mông lùng thế giới vây quanh mình, đoạn bùng lên vô tận thần thánh quang huy đổ sổ tới. Bảy Khô Lâu đều toàn lực xuất thủ, tấn công thủy tinh Khô Lâu. Thất sắc thần quang chiếu rọi mọi thiên địa, mênh mang hư không rực rỡ màu sắc sáng và hồng cầu vồng. Nhưng thủy tinh Khô Lâu không chỉ tấn công một kẻ địch, mông lùng thế giới hút thủy tinh cốt phát ra thành quang trên trán. Trong đàn ánh sáng sáng chói lòa kia, thủy tinh Khô Lâu chấn tan bộ Khô Lâu đó. Do bị sáu Khô Lâu kia tấn công, mông lùng thế giới cũng khó lòng chống nổi, thân thể của nó xuất hiện những vết nứt tựa hồ sắp phá toái. Hôm nay không thể thỏa hiệp nữa, không để cho y đi, bằng không sớm muộn chúng ta cũng bị diệt hết. Người là nhân vương, chúng ta cũng vậy, đừng cậy là chủ thể, chết rồi thì phân thân và chủ thể có khác gì nhau. Chúng ta thừa nhận không nên đánh tan hài cốt của ngươi, tạo thành hơn trăm ma tướng, nhưng ngươi đã thu hồi, không nên bức cười quá đáng. Thần Nam đã hiểu, chúng đã phân thân của thủy tinh Khô Lâu, tự hồ trước đó từng hạ độc thủ với Trần Thần. Oanh một tiếng, lục đại phân thân dùng phá được mông lùng thế giới, đánh tan thủy tinh Khô Lâu, chỉ còn lại bất diệt linh quang trong Khô Lâu đầu cốt xoay tròn. Thần Nam lắc mạnh Hồng Hoang Kỳ xông tới, hủy diệt khí tức bạo phát, tạm thời ngăn lại mọi đòn tiến công, nhưng không cần hắn xuất thủ, thủy tinh Khô Lâu đã tụ lại, đương nhiên trên bề mặt bộ xương vẫn đầy vết nứt. Mông lùng thế giới nổi lên, Khô Lâu bị hút vào lúc trước nhanh chóng phần giải, hóa thành điểm điểm thủy tinh quang huy tiến vào thủy tinh Khô Lâu, phần thân đó hóa thành một bộ phận của nó. Đồng thời hư không tựa hồ co lại, nhiều tiểu hành tinh tan biến, mông lùng thế giới vây quanh thủy tinh Khô Lâu lại rõ ràng hơn, không gian trong đó rộng hẳn ra. Ngoài xa vang lên tiếng kinh hô, mấy vị thái cổ thần tiên tiến vào, dù Cửu Đầu Thiên Long và Tả Tôn không muốn, nhưng thái cổ thần lo lắng cho an nguy của Thần Nam nên buộc cả hai cùng vào. Tất cả thủy tinh Khô Lâu tựa hồ hút thế giới đều biến sắc mặt. Cùng lúc ấy, điểm bất diệt linh quang trên trán của thủy tinh Khô Lâu hướng vào Hồng Hoàng Kỳ, lập lè bất định, đoạn lặng lẽ đưa tay về phía Thần Nam, tựa hồ muốn hắn đưa cho nó lá cờ. Hắn ta tỏ ra hơi kinh ngạc, nhưng vẫn đưa Hồng Hoang Kỳ cho nó. Xoạt, xoạt, đại kỳ lạnh mạnh, cả hư không cơ hồ bị hủy diệt, tiểu hành tinh ngoài ra cũng rùng rinh như lá rời trong gió. Mông lùng thế giới quanh thủy tinh Khô Lâu và trong lá cờ nổi lên vô tận tinh quang, phảng phất hợp lại, rồi quét về phía lục đại phần thân. Hồng Hoang lại xuất hiện, hiển nhiên chúng phi thường kinh hoàng, định liều mạng bỏ chạy. Nhưng vô hạn tinh quang lấp lánh, mông lùng thế giới phảng phất trải ra đến tận bờ hư không, che hết vùng không gian kỳ dị. Lục đại hóa thân đều bị giữ cứng lại cả. Chúng xà vào tuyệt cảnh, rút lên chói tai, lao vào thủy tinh Khô Lâu. Toàn bộ màu sắc lấp lánh trên trán sáng chói lên, xạ hết vào đối thủ. Thần Nam nhanh chóng lùi lại. Đây là nhân vương tự đấu với mình, hắn không thể nhúng tay vào đó. Ngoài xa, thái cổ thần đứng trong mông lùng thế giới cũng bị ảnh hưởng, dốc lực chống cự. May mà họ không bị kéo vào vòng xoáy chiến đấu kia. cùng với vô tận thiền lôi nổ vang, thủy tinh khô lâu bị lục đại hóa thần đánh tan, đầu cốt cũng không ngoại lệ. Thần Nam cả kinh hét lên, nhưng linh hồn vũ hình ngủ trong đầu cốt không hề hấn gì, để bất diệt linh quang trên trán như sóng nước, hóa thành một vùng hào quang mông lung che chắn. Lục đại hóa thân xa vào mông lung giới, phát ra tiếng rít kinh hồn. Hồng hoang sao lại tái hiện? Vì sao lại thế này? Đến cuối cùng lại về khởi điểm, tất cả thành không. Lục đại hóa thân trên không trung như băng giá gặp lửa, dần tan đi, sau cùng hóa thành điểm điểm thủy tinh quang huy bay tới chỗ thủy tinh khô lâu đã vỡ vụn. Sau cùng hào quang chói lòa bùng lên trên không trung, ai nấy buộc phải nhắm mắt lại. Lúc mở ra, thấy bảy đạo hào quang quay quanh bất diệt linh quang của thủy tinh khô lâu. Nói đoạn tiếp theo đó, giữa muôn ngàn màu sắc, thủy tinh khô lâu tái hiện, hải cốt trong suốt dần sinh huyết nhục trong đàn vô tận thần quang. Ai nấy há hốc cả mồm, huyết nhục chi thần hoàn mỹ của thủy tinh khô lâu tái sinh, thần thánh giáp y sáng chói che kín những bộ vị trọng yếu, làn da lấp lánh như mỹ ngọc đúc thành, vô cùng mịn màng, tràn ngập sinh mệnh khí tức. Tần sinh, thủy tinh khô lâu cốt lại phát sinh sinh mệnh khí tức, nhân vương tái sinh rồi. Thái cổ thần chấn kinh vô cùng, ai nấy ngây cả ra. Thần Nam đờ người, nhân vương và phụ hình giống hệt nhau, tuyệt đại dung nhan thần thể yêu kiều, những đôi mắt sâu thẳm lại phát ra thần quang không ai nhìn thấu. Hồng hoang kỳ rung lên phần phật, lơ lửng cách đó không xa, không gian kỳ dị nhanh chóng co lại, tiểu hành tinh điểm điểm tinh quang toàn bộ tiến vào bầu đùng thế giới quanh nhân vương, triệt để tái sinh. Hào quang vé sáng lần chót, nhưng hư không rộng rãi tan biến, toàn bộ bị mông lung thế giới hấp thu. Thần Nam và mấy vị thái cổ thần xuất hiện trong cổ phần, thoát khỏi hư không vừa rồi. Nhân vương lúc bấy giờ cầm hồng hoang kỳ cũng hiện thân trong cổ phần ấy. Năm thủ hạ ngũ sắc khô lâu của thủy tinh khô lâu cũng ngừng chiến với các bất tử sinh vật. Mọi rung chuyển trong mộ huyệt dừng hết cả. Tất cả bất tử sinh vật ngưỡng vọng nhân vương lơ lửng trên không. Điểm bất diệt linh quang trên trán nhân vương càng sáng chói, che kín toàn thân, tiến vào các bộ phận. Mông lung thế giới cũng dung nhập vào thân thể, hiện tại nhân vương và thế giới hòa là một. Bất quá thần Nam nhận ra, linh hồn say ngủ trong đầu cốt vẫn chưa tỉnh lại, vũ hình vẫn đang ngủ say, tất cả đều do bất diệt linh quang. Một cốt thần thánh khí tức vô cùng hùng hồn tan tràn ra, mọi bất tử sinh vật phục xuống lễ bái nhân vương trên không, ngay cả thần Nam và mấy vị thái cổ thần cũng suýt nữa quỳ xuống, áp lực như hồng hoàng thiên vũ khiến cho linh hồn họ rung chuyển. Nhân vương dần thu liễm bất diệt linh quang, điểm điểm quang hoa từ thần thể bay ra không trung, ngưng tụ thành một viên thần châu rồi vỡ vụn, hóa thành tro bụi. Tái sinh châu ư, không biết từ bao giờ thủ mộ lão nhân đã đào nhân vương mộ, thấy viên châu tan vỡ liền nói, đó là thần châu thế gian độc nhất vô nhị, có thể ngưng tụ lại linh thức, nhất định có người đi qua cổ thiền lộ. Cách đây rất lâu đã xuất thủ khiến nhân vương có khả năng phục sinh, biến những gì xảy ra hôm nay thành sự thật. Đệ nhất mà nữ Huyền Huyền cũng vào trong bộ lên tiếng, phụ tử họ từng lấy được tái sinh châu. Ai chứ? Thủ bộ lão nhân kinh hãi hỏi, tựa hồ lại hiểu ra ngay, độc cô bại thiên và độc cô tiểu bại quả nhiên chưa chết, chắc đã đi qua đây, không có chúng sao nhân vương quay lại được. Huyền Huyền nhìn nhân vương rồi nói, linh hồn nàng ta còn đang ngủ, đạo bất diệt đình quang kia điều khiển tất cả. Nhân vương tựa hồ làm gì cũng theo bản năng, trong mắt thâm thúy vô cùng. Đặt hồng hoang kỳ sang một bên, rồi xòe tay, bảy đạo hào quang xả xuống cổ phần, khiến cho tất cả rung động. Mộc côn gãy nát, lá cờ phá toái bay ra, rồi hợp lại thành nửa lá hồng hoang kỳ, tựa hồ hô ứng với đại kỳ cạnh nàng ta, muốn dùng hợp lại. Nói đoạn, nàng ta cầm nửa lá cờ của thần Nam lên, trả lại cho hắn, giữ lại nửa lá cờ tự mình tụ hợp. Hắn ta sửng sốt, chuyện này là thế nào? Tiếng sấm động vang lên, tất cả bị bật nảy khỏi nhân vương mộ. Nhân vương cầm nửa lá hồng hoang kỳ đi ra theo. Nhân vương thật sự đã tái sinh. Thủ mộ lão nhân nghi hoặc nhìn đại hợp cốc, không biết hai tên khốn trốn ở đâu, chết tiệt thật. Bên trong hắc ám đại hợp cốc yên tĩnh vô cùng, ai nấy chăm chú nhìn nhân vương xem diễn biến tiếp theo. Trầm mặc một lúc, hồng hoang kỳ trong tay nhân vương rùng mạnh, một cổ lộ xuất hiện trên vách đá. Cách đó không xa, nàng ta chỉ điểm lối ra cho tất cả, con đường nàng ta vượt theo lúc còn là thủy tinh khô lâu. Hồng hoang kỳ dây lên trận trận ma vụ, hắc ám đại hợp cốc lấp lánh hào quang khiến tất cả nhìn rõ. Chúng nhân rảo bước tiến tới, lúc đến trên vách đá, nhân vương đã biến mất, không hiểu đi đâu, nhưng nhân vương mộ không còn nữa. Tần Nam cảm giác không thể cứ thế này mà đi. Tù mộ lão nhân và Huyên Huyên cũng đã thấy nên ở lại thám thính một chút. Họ chưa quan sát kỹ hắc ám đại hợp cốc này. Tất cả nhớ kỹ cổ lộ rồi quay lại, nghe thấy ngoài xa trong đại hợp cốc có tiếng ầm ầm. Thách cổ thần nhanh chóng chạy tới, chỉ thấy nhân vương vùng hồng hoàng kỳ quét bằng hoàng thiền chỉ mộ. Ngay trong lúc đó, một bộ tàn khuyết hải cốt bay vào hồng hoang kỳ của nàng ta. Thần Nam kinh hãi bởi tàn cốt của Hoàng Thiên không khác gì nhân loại, chỉ lớn hơn nhiều, hắn tặng được lại đại khải nhãn giới. Ngũ sắc cô lâu theo sau nhân vương khiến cho chiến y trên tiền thể xinh đẹp của nàng ta lấp lánh ánh sáng thánh khiết, rung lên phần vật cùng kinh khí quét sạch Hoàng Thiên chi mộ rồi tiến tới Thường Thiền chỉ mộ. Cổ phần đứng sừng sững, bì mộ cao vút đượm vẻ kinh rợn. Nhưng trước mặt nhân vương, tất cả đều bình thường, tự hồ không đáng gì cả. Nàng ta không hề khách khí hay dò dự, quét sạch ngay. Âm, âm, Thường Thiền chỉ mộ tan thành, tâm biển nát thành vô số mảnh, cổ phần tiêu tan, một bộ hài cốt khổng lồ nhô lên nhưng bị cuốn vào hồng hoang kỳ, trong tay nhân vương tan vào tinh quang. Trong hai tòa thiền mộ không hề có bất tử sinh vật, hai lão thiền đó tựa hồ đã triệt để tịch diệt, không còn lại chút linh thức dao động. Hải cốt cũng tử khí trầm trầm, dễ dàng bị nhân vương thủ lấy. Những thái cổ thần bám theo lặng lẽ quan sát, nhân vương chuyển hướng sang U Minh Thiền chỉ mộ, cũng không nói gì, vung hồng hoang kỳ quét mạnh. Thiền mộ vỡ tan, một bộ hải cốt đen như mực nổi lên trên mặt đất, hai mắt bắn ra hào quang lạnh lùng. Ai quên điệu yên tĩnh của ta? U Minh Thiền vẫn còn lại chút linh thức dao động, âm một tiếng đứng phắt dậy trên mặt đất bằng lãnh, bộ xương tan ngay, một vết nứt lan về phía xa rồi. Người là ai? Ta là ai? Bộ xương U Minh Thiên tuy có vẻ vô cùng ghê rợn, nhưng dao động tinh thần phi thường mơ màng, đã quên đi quá khứ. Nhân vương luôn im lặng, điểm bất diệt linh quang khống chế mọi hành động, trực tiếp quét hồng hoàng kỳ tới, nơi lá cờ rợp trời tiến tới, phát ra khí tức hủy diệt, dù hai cốt U Minh Thiên lớn như ngọn núi cũng bị trùm kín. U Minh Thiên kịch liệt dạy dụa, truyền ra tinh thần dao động, rùng rình bóng đêm. Dù sức mạnh bị áp chế, nhưng chúng nhân vẫn cảm nhận được điểm đáng sợ của y. Nhưng dưới áp lực của nhân vương, tất cả đều không đáng sợ. Hồng Hoang Kỳ áp chế chặt chẽ U Minh Thiên. Tiếng gầm phẫn nộ vang vọng, U Minh Thiên vỡ vụn, bộ xương suýt nữa chấn rách lá cờ. Linh thức chi quang sáng lên tà dị trong bóng tối. Ta nhớ ra rồi, ta là U Minh Thiên. Lão mà họ thần đã đánh tan tiền thức của ta, người là nhân vương. Nhưng y không nói được điều gì nhiều. Một thế giới mông lung xuất hiện, phát ra thần quang chói lòa như biển động, dấy lên hào quang ngút ngàn, thoáng chốc chấn tan linh thức của y. Hồng Hoang Kỳ tụ hết hài cốt y lại thành một bộ xương hoàn chỉnh rồi thu vào trong đó. Chỉ trong nháy mắt, nhân vương đã dọn sạch ba ngôi thiền mộ. Dù những thiên đó đã diệt vong, nhưng không mấy ai có đảm lượng này mà nàng ta vẫn ung dung, nhất là thể hiện sức mạnh kinh hồn lúc đối phó với linh thức bất diệt của U Minh Thiên. Ta biết rồi, ngươi ô hợp với hai tên đó. Trên không trung lại vang lên tiếng nói sang sảng của thiên. Hai tên đó qua đây, phong khốn tất cả, giúp cho người phục sinh, bố trí cấm thiền lĩnh vực, tự tìm lại sức mạnh của phá thiên. Nhân vương không nói gì, cầm hồng hoang kỳ nhìn lên vòng trời tối om. Thần Nam và mấy thái cổ thần đều cả kinh. Nếu hắn đoán không sai, hai người đó có độc cô Bại Thiên và độc cô Tiểu Bại. Hai phụ tử bọn họ đã cất công bố trí cái gì đó ở đây. Hả? Quả nhiên là hai tên vương bát đàn, thủ mộ đạo nhân nói tuẹt ra. Huyền Huyền phòng hòa tuyệt đại, đử mắt nhìn sư phụ. Xoạt, xoạt. Nhân vương đột nhiên lắc mạnh hồng hoang kỳ lao lên trên không, thế giới mông lùng xuất hiện trên cao. Hồng hoang kỳ rời tay, lấp lánh tình quang trong bóng tối, cuồng loạn bay múa khắp thinh không, tự hồ định hủy diệt tất cả. Quanh thần vương, thần quang sáng chói, hai tâm của nó chậm chậm vẽ lên từng quy tích huyền bí mạc trắc. Không trung đột ngột xuất hiện một bức thiên khung đổ thần bí rồi trải ra, đầu ảnh như thiên khung che kín hắc ám đại hợp cốc, sức mạnh kinh nhân lan tràn. Mỗi thốn không gian đều có dao động năng lượng, cơ hồ muốn chấn toái vùng thiên địa này. Thiên phát ra tiếng kêu thống khổ, tù mộ lão nhân động dung, đó là hỗn hợp thể từ tàn linh của Thương Thiên, Hoàng Thiên, U Minh Thiên. Lão nói không hề sai, nhân vương này quả thật là không thẹn là nhân trung chỉ vương, diệt hết tàn linh của thiên, giải vân vụ phát quang, không theo quy tắc nào, nhanh chóng bị chấn tan, hồng hoang kỳ hút sạch. Tất cả lại trở về yên lặng như chưa xảy ra chuyện gì. Nhân vương cầm hồng hoang kỳ đứng lặng trong hắc ám đại hợp cốc thôi. Đi thôi, thủ mộ lão nhân nói. Cả nhóm theo lối cũ quay về, đến dưới vách đá, men theo con đường nhân vương chỉ điểm mà bỏ lên. Không hề có trở ngại, xuyên qua một làn mê vụ, họ thuận lợi vượt qua khu vực thiên cũng bị cấm chế. Thế nhưng, ai nấy cũng đều lạnh mình trước cổ lộ thoạt lên thoạt xuống này, tựa hồ có một loại sức mạnh lan tràn là cấm chế nhắm vào thiên. Bò lên chừng một vạn thước, trung nhân mới thấy sức mạnh trở lại, tạm thời phi hành ngắn ngủi được. Bốn thái cổ thần vĩnh viễn nằm lại táng thiên chỉ địa, trung nhân đều thấy lòng trầm trọng. Lúc còn cách mặt đất 4000 thước, một hỗn độn môn mông lung lại hiện ra, lập đánh hào quang trên vách đá là vĩnh hằng chỉ lộ. Lúc đi xuống, họ không theo đường này, mà lúc về mới lại đi qua. Trong lòng thần nam máy động, hồng hoang kỳ xòe rộng, thả vô diện nhân ra. Hắn nghĩ tới hồn ảnh bị trói trong hỗn độn hỏa, có nhiều thái cổ thần thế này, may chăng có người biết được hai lai lịch của y. Hắn ta nói hết tình hình bên trong với Huyền Huyền và thủ mộ lão nhân, các thái cổ thần đều động tâm, sau cùng nhất trí vào tham quan một phen. Trong vĩnh hằng chỉ lộ, thời gian phảng phất đình chỉ, chúng nhân lao vùn vụt nhưng phảng phất như không thể tới điểm tận đầu, ai nấy đều cảm giác đã mấy năm trôi qua. Thông thiên chỉ lộ, tiếp dẫn chỉ môn, hai con đường này khiến họ kinh hãi, có người từng thông qua thông thiên chỉ lộ, không biết hiện tại bị ai định tại đây. Tiếp dẫn trì môn là nơi thái cổ thần quay về, vẫn khiến cho tất cả bọn họ vô vàn kinh ngạc. Ánh sáng hỗn độn lóe rực chung quanh, ai nấy nhanh chóng phi hành. Lúc vào sâu trong hỗn độn thông đạo, sức mạnh bị áp chế trong thể nội quay về, tốc độ nhanh kinh hồn, phi hành trong câm lặng rất lâu, bọn họ cũng đến được nơi mà hồn bị trói. Ai cũng cảm giác được hồn lực cực mạnh dao động, dây xích lớn như thùng nước chặn đường, u minh chi quang lấp lánh. Hôn độn hòa rừng rực đốt thiêu linh hồn bị cấm cố kia. Linh hồn cao lớn mà cô tịch lặng lẽ bị hôn độn hòa đốt nung, y cơ hồ đã cứng lại hoặc không buồn dạy dụa. Đáng sợ thật, thủ mộ đạo nhân kinh thán, hồn lực của người này quá mạnh, bị thiêu đốt suốt vô tận tuế nguyệt rồi mà vẫn như thế, nên biết đây là hôn độn hòa có thể hủy diệt thiên giai cao thủ, đổi lại là lão dân già ta chưa chắc chịu được lâu như thế. Sư phụ lại thích thổi phồng bản thân, người chịu được 7 vạn năm trở xuống đấy. Huyền Huyền trầm giọng, còn nhà đầu này. Thủ bộ lão nhân không hề đỏ mặt hỏi ngược lại, gấp 10 lần sư phụ cơ. Vớ vẩn, tiểu nhà đầu này tưởng mình là nhân vương chắc. Già không kém bao nhiêu. Chúng nhân vô cùng tát tiếng, chân thủ bộ lão nhân biến sắc, đây mới là quá đáng sợ. Huyền Huyền lúc bấy giờ cũng hình như nhận ra, kinh hãi thốt lên, thuế hồn đại pháp. Mọi thách cổ thần đều kinh hãi. Không sai, thủ bộ lão nhân gật đầu. Nghịch thiên, đúng là nghịch thiên. Có người lại muốn thay đổi cả bản thân của mình, biến đổi từ linh hồn ban đầu để lại hồn xác này ư. Nghịch thiên cải mệnh, cải biến linh hồn chính mình ư. Linh hồn triệt để biến đổi. Ai đấy xông lên vây chặt hồn xác, định xem đó phát hiện được bí mật thay đổi linh hồn chính mình của đại nhân vật chăng. Nhưng họ đều thất vọng, không phát hiện ra được gì. Tù mộ lão nhân và Huyền Huyền lại càng kinh hãi, biến đổi lần hai ư. Tù mộ lão nhân liên tục biến sắc, không biết là vui hay lo lắng, trầm giọng mà nói, đáng sợ không kém hơn lão nhân già ta. Sư phụ mạnh hơn nhiều lắm đấy. Huyền Huyền lại khiến lão tắt tiếng. Nhưng thái cổ thần cùng với thần nam đều hơi nghi hoặc. Huyền Huyền giải thích, biến đổi lần hai này bởi kẻ này đã tiến hành một lần biến đổi linh hồn, để lại hồn xác này. Y phí lực biến hóa thế này đã chạm vào nguy hiểm sinh mệnh, hiện tại đã triệt để cải biến linh hồn, đạt đến mức không ai biết y là ai. Tù mộ lão nhân tiếp lời, không sai, biến hóa linh hồn vô cùng hung hiểm, sai lầm một chút là tịch diệt, vĩnh viễn tiêu tan. Xem ra y đùa với lửa, mưu kế công tệ, bằng không sẽ không chịu hung hiểm đến cỡ này để che trời qua biển. Hiển nhiên không tìm ra hồn xác đầu tiên, không ai biết kẻ này là ai. Cùng lúc đó, phù diện nhân đứng sau lưng thần nam chợt rung động bởi linh sắc bị trói trong mớ dây kia đang động đậy. Nhưng tượng đá bị phong hóa, y chợt mở bừng mắt như kiếm bén khiến cả lùi lại một bước. Vù một tiếng, phù diện nhân hóa thành một đạo quang ảnh lao vút vào hồn xác, hào quang lóe lên, họ quả nhiên hợp vào với nhau, dùng hợp vừa vặn. Một luồng sức mạnh kinh nhân bùng lên, cả hỗn độn thông đạo sụp đổ. Sức mạnh khó giỏ quá kinh dị, hoàn toàn do hồn giác và vô diện nhân dùng hợp lại phát ra. Cắc một tiếng, dây xích tất cả đều như đứt tung. Vô diện nhân và hồn giác dùng hợp lại với nhau, dao động kinh nhân phát ra, hào quang che đất tất cả, từng đoạn dây xích rớt xuống dưới đất, phát ra tiếng kim thuộc va vào nhau, hồn giác bị khốn vô tận tuế nguyệt đã thoát khốn. Như hồng hoàng mãnh thú thoát khốn, dao động lan khắp không gian, ánh sáng hỗn độn trong không gian thông đạo tan nát, bị áp chế ảm đạm hẳn đi. Các thái cổ hiện tại ở đó đều lùi bước. Hồng hoang kỳ trong tay thần nam lại rùng lên phần phật, chặn đại luồng bá khí tức bài sơn hải đảo. Đương nhiên, hồn sắc này hết sức bất phàm, phát ra khí thế kinh nhân vô cùng, không ai đo lường nổi. Âm, âm, dao động năng lượng ngút trời lại tràn ra, dẫn đến cảnh sụp đổ. Hỗn độn thông đạo hóa thành một hỗn độn hải, sóng hỗn độn lan tràn, hào quang rực lên hòa cả mắt. Đó là lần dùng hợp kinh thiên động địa, hào quang cùng hủy diệt khí tức kéo dài nửa thời thần mới tan đi. Trên mặt đất lúc bấy giờ chỉ còn lại những đoạn xích đứt dãy. Vô diện nhân đứng trên không trung, mái tóc dựng đứng, giáp trụ do năng lượng hóa thành che kín các nơi yếu hại. Y không có ngũ quan nên không ai thấy được thần sắc hay tâm tình. Bất quá, trung nhân thông qua tinh thần dao động quan sát được đổi điều. Lúc này, y lòng như giếng nặng, không hề có dao động tình cảm, phi thường bình tĩnh. Nếu thân thể không phát ra sinh cơ vô hạn, chắc chắn mọi người đều cho y là một bức tượng. Ai? Ở đâu? Dao động tinh thần mê mang phát ra, không tương xứng với năng lượng dao động kinh hồn. Trung nhân nhìn nhau, càng tin y là một hồn xác, không có ký ức, quá khứ, hiện tại như một tờ giấy trắng. Tù bộ lão nhân gật đầu, quả nhiên là hồn xác của lần biến hóa thứ hai lưu lại. Dung nhan tuyệt mỹ của Huyên Huyên lộ vẻ suy tư, nàng ta muốn biết vô diện nhân thật ra là ai. Lòng nàng ta hơi bất an, bất giác lại nghĩ đến hai cha con. Tù bộ đạo nhân hình như minh bạch nàng đang nghĩ gì, nhẹ giọng mà nói. Đừng có vội kết luận, nhìn kiểu gì cũng thấy y là nhân vật không phải chính phái. Có phải là tuyệt thế đại hùng nhân chăng? Chuyện này trước khi thực sự hé mở, tất cả đều có khả năng. Nói đoạn, lão đến trước mặt vô diện nhân quát mang. Uy, tiểu tử ngươi là đồ đệ của ta, mau gọi sư phụ cho ta nghe nào. Vô diện nhân nghi hoặc quay đầu lại, nhìn lão đoạn thật sự bước tới. Dấy lên áp lực kinh hồn, khiến một vị thái cổ thần thực lực hơi kém hơn, cảm giác trận trận kinh tâm. Ai nấy mắng thầm, tù bộ lão nhân quá xấu xa, lại định che mắt một nhân vật hùng mạnh cỡ này. Vô diện nhân tuyệt đối thực lực siêu quần, dù chỉ là một hồn xác nhưng hiếm có địch thủ. Tù bộ lão nhân cười vang, thần thái có vẻ đắc ý, nhưng chợt cảm giác nguy hiểm, đại lực vụt tới, vô diện nhân nhất trường hất bày lão đi và đập âm âm vào vùng sầu hỗn độn. Lão không phòng bị đánh đến quay cuồng, hồi lâu mới tỉnh lại, đỏ lựng cả mặt mày, thét lên bè bè, dám đánh lén lão nhân gia ta. Dao động tinh thần hùng hồn dấy lên, uy lực vô hình được vô diện nhân phát ra. Tuy y không nói năng gì, nhưng gần như đã lên tiếng bằng hành động rằng lão lừa đảo. Ta quên quá khứ, không có nghĩa là không biết phán đoán. Huyền Huyền cười rung cả người, chế nhạo sư phụ. Quái sự xảy ra khiến tất cả kinh ngạc. Vô diện nhân rảo bước đến cạnh thần nam, đứng im lặng. Bản thân của hắn rung động trong lòng. Đó là hồn xác của nghịch thiên cường giả. Phải chăng cường giả đó chính là hắn? Chuyện này tựa hồ không hiện thực. Nếu là thật, sao hắn lại không có tí ký ức nào cả? Hắn ta dần bình tĩnh lại, thầm nhủ sao lại đi hầm mộ, ảo tưởng về thân thế kinh nhân như vậy. Hắn chính là hắn, cũng chính muốn vươn lên mạnh nhất. Tù mộ lão nhân nói, tiểu tử mau nói cho ta nghe việc về vô diện nhân và huyết quan đi, thật sự là phát hiện nó tại vách đá ư. Đúng như vậy, thần nam kể lại tường tận lần nữa. Xem ra bị xích sắt trói buộc là hồn xác, toái nhục trong huyết quan là nhục xác, vốn là nhất thể. Kỳ quái, vô diện nhân tại sao giống người thế nhỉ? Tù mộ lão nhân đi quanh hắn, ầm một tiếng, lại bị vô diện nhân nhất quyền đánh bay. Đương nhiên, y không dùng lực, nhưng cũng khiến lão nhếch nhác chui ra khỏi một hỗn độn hải. Ta, đúng là không còn thiên lý, tiểu tử ngươi là thuế xác ư, ta không tin đâu. Tù bộ lão nhân phẫn hận, tần nam dần bình tĩnh lại, hồng hoang kỳ trải ra, huyết quan bay lên. Vô diện nhân tiến vào rồi bị hồng hoàng kỳ hút vào trong. Tất cả ngây cả người, chuyện này nhân vật mạnh như thế lại cam nguyện chịu bị thủ phục, hình như tuyệt đối phục tùng, quả là kỳ dị. Lẽ nào thần nam là kẻ liên tục biến hóa kia? Ai cũng nghĩ thế, nhưng quả thật quá khó tin. Lần này tất cả theo đường cũ quay về, hết sức thuận lợi, lên đến mặt đất. Kỳ thật bọn họ hoàn toàn có thể tiếp theo dẫn trì hồn môn về đại lục hắc ám, nhưng bọn Tử Phong còn ở trong cổ thiền lộ nên họ phải về dẫn theo. Cổ Thiên Lộ hoang tịch hôm nay hết cổ tịch, nhiều cổ thần hùng mạnh có mặt, liên tục tìm kiếm, hy vọng phát hiện ra manh mối trọng yếu. Hài cốt của Đại Ma Thiên Vương đào được ở đây, vì thế cho nên thủ bộ lão nhân luôn lẩm bẩm muốn đào được di cốt của Độc Cô Bại Thiên và Độc Cô Tiểu Bại, kết quả bị Huyền Huyền dần trong một trận nền thần. Linh hồn Đạm Đài Tuyền bị Thần Nam phong ấn trong nội thiên địa, rồi lại theo hai tiểu bất điểm lắm trò phong ấn luồn nhục thân, đoạn phong luồn từ kim thần long lấp lánh từ quang vào trong đó. Hắn ta bây giờ tự tay ôm hai vì sao gây họa Huyền Huyền và Tác Tác, đồng thời giám sát hai hài tử lớn hơn một chút là Không Không và Y Y đi trước, chuẩn bị ly khai Cổ Thiên Lộ. Mấy thái cổ thần cùng nhau liên thủ là đủ mở được Cổ Thiên Lộ, nhưng hắn muốn biết Vô Diện Nhân mạnh đến mức nào nên thả ra, dùng tinh thần dao động truyền âm, kết quả Vô Diện Nhân ngoan ngoãn nghe theo. Nhất quyền, chỉ một quyền là mở được một Cổ Thiên Lộ, sánh ngang liên thủ chỉ lực của mấy vị thái cổ thần. Bạch Cốt Thông Đạo lại xuất hiện trên hư không nối với đại lục hắc ám vô tận, tất cả tiến vào rời khỏi Cổ Thiên Lộ thần bí mạc trắc. Tần Nam nhìn lại lần cuối, Tây Nhân Vương cầm Hồng Hoang Kỳ đứng cạnh Đại Hợp Cốc chú thị theo cả nhóm rời đi. Vô tận hắc ám xuất hiện trước mắt, Cửu Đầu Tiên Long và Tà Tôn thở phào, sau cùng cũng còn sống quay về mảnh đất quen thuộc. Chúng ta đi được chứ? Cả hai hỏi Thái Cổ Thần và Thần Nam. Còn đi nữa sao? Thủ bộ lão nhân nói, tu vi của các ngươi không nhược, thuộc nhóm Thái Cổ Thần, lẽ nào còn định đi riêng rẽ? Nói cho các ngươi biết, lúc đại chiến không ai có thể một mình hết cả, hiện tại gia nhập cùng bọn ta là lựa chọn đúng nhất. Chuyện này, Cửu Đầu Thiên Long và Tả Tồn Tắc Tị, họ đương nhiên biết bọn thủ bộ lão nhân định làm gì, đúng là đùa với lửa, nhảy vào khó lòng rút chân ra, nhưng giờ không còn lựa chọn nào khác, đành phải gật đầu. Coi như các người sáng suốt, thủ bộ lão nhân nói, sắp có một trường đại chiến, lúc thế giới này hòa hải quy nhất sẽ cùng hỗn độn di dân quyết chiến, mọi thiên tài cao thủ đều không thể đứng ngoài. Sư phụ định mở màn thế nào? Tiểu nhà đầu định thử ta ư? Đương nhiên phải tìm một nơi tụ tập nhân mã đã. Đoạn quay sang bảo Thần Nam, tiểu tử, người dùng Hồng Hoang Kỳ đẩy sức mạnh xuyên thấu vào vùng sâu hỗn độn, cho thấy mấy lão bất tử biết chúng ta đang tụ tập nhân mã đi. Hay lắm, hay lắm. Hai tiểu bất điểm bị Thần Nam chộp cứng vui vẻ nhảy cẫng cả lên. Cả hai định đi chơi nhưng bị hắn dùng đại pháp lực trói lại, muốn cũng không thoát ra được. Lòng của hắn lạnh buốt, trường đại chiến này không thể tránh khỏi. Đại quyết chiến với hỗn độn di dân trong truyền thuyết sẽ là trận đại chiến thạch phá thiên kinh bậc nhất, không biết còn hỗn độn di dân cỡ như Quảng Nguyên chăng. Chúng nhân lúc bấy giờ vội vàng kiến nghị nên đến một quang bình thế giới coi là nơi triệu tập. Cướp lấy một nơi, cướp lấy một nơi. Huyền Huyền và Tác Tác kêu ầm cả lên, chỉ sợ thiên hạ không loạn. Thần Nam cốc cho mỗi đứa một cái, đoạn nói với chúng nhân, ta thấy nên đến Thập Vạn Đại Sơn, ở đó có tội ác trì thành. Quang minh thế giới đó không ít bằng hữu của ta, họ sẽ không ngại giúp chúng ta triệu tập nhân mã. Uy lực của Thái Cổ Thần vô cùng đáng sợ, họ truyền tin cho người trong tội ác trì thành, tức thì khiến các tu giả cảm nhận được. Cốt Long và Hoàng Nghĩ là lượng đại Thái Cổ yêu thánh, cũng phát ra khí thế kinh nhân, yêu khí ngút trời bay lên. Đồng thời, một đạo kim quang nghịch không bay tới, Long Bảo Bảo toàn thân sáng rực kim quang cao hứng bay tới. Tiểu Thần Hy lúc bấy giờ cũng đang ngồi trên tấm thân béo mầm của nó. Thần Nam, ca ca! Tiểu Long và Thần Hy đồng thời kêu lên. Một tiếng phượng hoàng gáy vang vọng, tiểu phượng hoàng mang theo thiên hỏa bay lên, thấy hắn thì dị thường cao hứng, vui vẻ bay tới. Không không, y y! Thần Hy và Tiểu Long nghi hoặc nhìn hai hài tử đã lớn. Oa, wow, Tiểu Long ca ca vẫn khả ái thế này sao? Lời của Không Không và y y khiến Tiểu Long suýt nữa ngã khỏi đám mây. Lúc xưa hai hài tử mới có một tuổi là tiểu đậu đình đúng nghĩa, hiện tại lại bảo nó khả ái như vậy ư? Tiểu cô cô, Không Không và y y reo lên với Thần Hy. Ôi ôi, Huyền Huyền và Tác Tác cạnh đó ỉu xìu, dáng vẻ hiện tại của Thần Hy không lớn hơn chúng bao nhiêu mà chúng phải gọi là cô, quả thật hai tiểu quỷ dị thường khổ não. Tiểu hòa thượng vẫn khỏe nhỉ? Huyền Trang vừa từ nội tiền địa của thủ mộ lão nhân đi ra, bị người quen nhận ra, nhưng nghe thấy lời xưng hô này, ỉ dở khóc dở cười. Chúng nhân lúc bấy giờ hoan hoan hỉ hỉ đáp xuống, Cốt Lòng và Hoàng Nghĩ thông qua tinh thần dao động, giao lưu với các thái cổ thần, đồng ý sẽ cùng tiến hành đại quyết chiến. Dùng Hồng Hoang Kỳ đi, mấy vị thái cổ thần thường lượng, thì bảo hắn dùng khí bảo truyền tin tức. hắn ta lắc mạnh lá cờ, khống chế sức mạnh để hủy diệt khí tức, hóa thành 108 đạo quang tuyến xuyên đi tứ phương, tràn ra thiên ngoại hỗn độn. Lúc Hồng Hoàng Kỳ nguyên hành bị một cuồng nhân lắc mạnh, suýt nữa đánh tan tinh không, uy lực vô cùng. Hiện tại thông gian đã tan nát, thế nhưng vẫn phải cẩn thận mà khống chế, sợ sẽ bất cẩn hủy mất mấy quang minh thế giới phụ cận. Mượn lá cờ đẩy tin tức triệu tập thái cổ thần lao vút vào thiên ngoại hỗn độn. Vô luận là Hồng Hoang cường giả ẩn tu hay nhóm thái cổ thần thứ hai, tuyệt đại bộ phận đều nhận được tin ấy. Đồng thời hỗn độn dì dần cũng bắt được tin tức khiêu chiến, bọn họ biết trường đại chiến sắp xảy ra. Trên không dấy lên áp lực khủng khiếp, tinh thần dao động chấn nhiếp tâm phách trùm xuống. Hạc Khởi, ta đến rồi. Cái thế quân vương là người đến đầu tiên, mà thể của hắn vô cùng cao lớn, nhiễu ma khí, tuyệt vọng ba đao lạnh lẽo khiến người khác lạnh buốt xương. Thần Nam, trận chiến giữa chúng ta tiến hành hôm nay chứ? Thần Nam cầm Hồng Hoàng Kỳ nói, sau hỗn độn đại chiến, nếu người còn sống sẽ nói, lần này xem ai giết được nhiều cường địch hơn. Nhiều năm rồi, ta đã đạt đến trạng thái đỉnh cao, không biết có đáng để cho ta xuất thủ không? Hắc Khởi có tư cách tự phụ, ai cũng thấy y cuồng vọng, nhưng thực lực của y thì ai cũng rõ, cái thế quần vương tuyệt không phải là loại hư danh. Thần Nam chưa đáp, trên không vang lên tiếng ầm ầm, một hành tinh sáng rực bị người ta dùng đại pháp lực ném từ thiên ngoại hỗn độn vào quang minh thế giới này định hủy diệt tất cả. Đồng thời một giọng nói ẩn chứa uy lực vang lên, thái cổ thần, các người quá cuồng vọng, vọng tưởng cùng hỗn độn tộc quyết chiến, các người sẽ triệt để bị diệt tộc. Hiển nhiên đó là hành tinh do hỗn độn cường giả ném tới. Quả thật người này tu vi công thảm tạo hóa, đó không phải là một tiểu hành tinh mà là một tinh cầu cực lớn, công lực này mà đập vào quang minh thế giới tuyệt đối sẽ hủy diệt tất cả. Thần Nam hành động đầu tiên, Hồng Hoang Kỳ lắc mạnh, vô diện nhân bay ra, hai tay khẽ vùng lên, hành tinh đang lao tới chuyển hướng quay lại thiên ngoại hỗn độn. Hắc Khởi lúc bấy giờ gật đầu, được, người có thực lực đấu với ta đấy. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời toàn thể quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.